Chót tại đây. Trong buổi giảng này tôi nói hôm trước là sao, là rút ruột ra nói chứ không có phải giảng theo kinh sách, nhưng mà rút ruột tức là thuộc lòng. Ở trong nó có cái gì lôi ra nói cái nấy thôi, chứ không có gì bởi vậy cái bài tâm kinh tên nó kinh ruột đó, phải không? Là mình thuộc lòng mà nói, chứ không có nói theo kinh sách thông thường. Mà thuộc lòng nói thì ở đây tôi có hai điểm rất là quan trọng nhắc cho tăng ni Phật tử biết. Chúng ta ở đây chủ trương tu thiền theo thiền tông. Như vậy thì cái chủ trương của chúng ta tu đó, nó theo cái hệ thống nào? Hệ thống đó duy nhất hay là có sai biệt? Và chúng ta hiện tại đang ứng dụng bằng cách nào? Đó là những cái vấn đề rất là thiết yếu. Nhưng mà khi đi sâu trong những vấn đề thiết yếu đó, thì tôi đặt một câu hỏi mà người ta đã từng nói, từng nghi ngờ. Người ta nói rằng, thời gian này là cái thời đại khoa học, người ta phải tiết từng giờ, từng khắc để mà làm ra tiền, ra bạc. Mà mấy vị tu thiền, nhất là ở thiền viện, ngày đêm ba thời, sáu tiếng đồng hồ, ngồi ngó xuống liên diêm, không có su con nào hết, không lợi ích cho ai hết, thì như vậy, có phải là phí phạm cái thời gian quý báu của mình hay không? Hay nói cách khác, có phải là tiêu cực hay không? Thời gian là vàng, là bạc, mà chúng ta cứ ngó xuống liên diêm ngày đêm sáu tiếng, không làm ra tiền ra bạc gì hết. Như vậy, mình có phí phạm cái thời gian quý của chính mình hay không? Và đối với xã hội, mình có phải là tiêu cực hay không? Đó là một vấn đề mà những cái người thích hoạt động, thích làm việc này việc kia, người ta trách cứ mình. Do đó mà chúng ta phải thấy sâu, thấy rõ cái việc chúng ta đang làm. Mà muốn thấy sâu, thấy rõ đó, thì tôi nói cái đề tài này tên là tìm ngọc như ý. Mà chữ Phạn là mani. Mani bửu câu đó là ngọc như ý, tìm ngọc như ý. Người ta ở thế gian tìm vàng, tìm bạc. Chúng ta là người tu là tìm hòn ngọc như ý. Thì như vậy không biết ai quý hơn ai, thì từ từ để nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa này. Bởi vì người đời thích làm ra tiền ra của nhiều để làm gì? Để nuôi dưỡng cái thân xác thịt này cho được sung mãn. Cái thân xác thịt chúng ta cho là thật, là quý, cho nên tìm mọi phương tiện tạo nhiều vật chất để nuôi dưỡng nó cho nó được sung mãn. Giả sử mình nuôi cái thân này lên được 100 kg, khỏe không? Khỏe hay mệt? Thì như vậy càng sung mãn càng hiểm nguy, thấy không? Rồi cuối cùng nó thế nào? Nó trở thành một cái thầy thúi. Như vậy suốt mấy mươi năm từ khi có mặt ở trần gian cho đến ngày nhắm mắt lo cho nó, bảo vệ nó, cuối cùng nó cũng phải tan rã. Thì cái nuôi dưỡng đó nó quý, nó có giá trị bao nhiêu? Mà ngàn người muôn người như một đều chỉ biết lo cho nó thôi. Đó là những người gọi là tầm thường, chỉ biết có thân. Qua người khá hơn, lý tưởng hơn, thì họ còn biết cái gì nữa? Biết cái tâm, tức là phần tinh thần. Cái gì họ suy gẫm theo cái nhìn, cái hiểu, cái học của họ, họ gẫm kỹ, họ nghiệm đúng, họ cho rằng chân lý rồi, thì họ bảo vệ cái đó, họ truyền bá cái đó. Giờ người khác họ cũng suy gẫm, họ cũng tìm kiếm những cái cho là hay, là đúng, rồi cũng truyền bá. Tất cả người trên thế gian, ai có lý tưởng cũng đều muốn truyền bá lý tưởng của mình. Mà lý tưởng của ông A khác lý tưởng của ông B, thì hai người có cãi lộn không? Rồi thêm lý tưởng ông C, rồi mỗi người đều khác nhau, thì rồi tới đâu? Đó, hai cái điều mà nhân loại đau khổ. Điều thứ nhất là dành nhau vật chất để nuôi thân. Bởi dành nhau vật chất cho nên kẻ được người mất, rồi kẻ được thì vui cười hớn hở, người mất thì nổi giận oán thù. Cứ như vậy mà sát phạt nhau không có ngày cùng. Nhỏ thì giành giật nhau ở trong gia đình, anh em chia của nhiều ít cãi lộn. Còn lớn chút nữa thì với tập thể này qua tập thể kia, các cái xí nghiệp này giành xí nghiệp nọ, vân vân. Còn lớn nữa thì nước này giành nước kia. Cứ như vậy mà gây đau khổ, con người không biết làm sao mà dừng được. Rồi kế đó là chấp phần tâm, cho cái tâm mình nghĩ, tâm mình tưởng là chân lý. Cái nghĩ tưởng mình là chân lý, cho nên người khác nghĩ tưởng họ cũng quyền nói cái nghĩ của họ là chân lý. Rồi năm ba cái chân lý nó không gặp nhau cái nào hết thì sao? Thì cái chân lý số 1 cãi với chân lý số 2, chân lý số 3 cãi chân lý số 4, rồi cả thế gian cũng đều nhào lộn trong cái sát phạt tàn hại nhau. Phải không? Cái đau khổ của nhân loại là ở chỗ đó. Còn đạo Phật thì khác hẳn. Đạo Phật dạy cho chúng ta đứng về vật chất thì thấy cái thân này sao? Thân thiệt hay giả? Thầy không dám nói. Học Phật thì ai cũng biết Phật nói thân này là giả, mà rất tiếc thay người tu chưa thấy giả và có thấy một phần nào, cho nên không can đảm nói thân này là giả. Chứ đúng tinh thần người học Phật luôn luôn thấy thân này là giả, đó mới đúng cái tinh thần của người học Phật. Tại sao? Bởi vì nó có rồi nó phải mất, mà cái gì có rồi mất thì cái đó không phải thiệt. Cái thiệt thì không mất, còn cái tạm bợ qua thời gian rồi mất thì cái đó làm sao thiệt được. Thế mà mình cũng nhìn một cách hơi nhẹ nhẹ ở giả thì không dám nói mạnh, sợ mình nói giả rồi người ta chọc mình rồi chứ không nói rồi thành thua người ta, cho nên nói giả mình nói nhẹ nhẹ thôi, giả chứ còn không can đảm là cái này là giả, khẳng định như vậy đó. Bởi vậy kể cả người tu mà chưa can đảm nói nó giả thì người cư sĩ làm sao nói dám nói giả. Bởi không dám nói giả, thành ra rồi cái giả nó chỉ là hơi ỡm ờ, chưa có rõ ràng gì hết. Vậy mà chúng ta tu nó chậm tiến. Chúng ta tu mà thiếu cái lòng từ bi. Nếu chúng ta biết thân này là giả, thì tất cả cái gì mình được, huynh đệ chung quanh không được, mình dư, huynh đệ chung quanh thiếu, thì mình chia sẻ, phải không? Chia sẻ với nhau mà sống, tạm sống, giữ nhiều làm gì? Như vậy đó, thì cái lòng từ bi nó dễ tràn trề. Còn này chưa dám nói nó giả, cho nên để dành. Bởi vì còn lâu mà, phải không? Cho nên dành khá một chút. Người nào khác thiếu thì phải kệ họ, mình không có cần quan tâm. Hay là mình đang ấm no, có những người thiếu thốn, mình cũng không can đảm mà chia sẻ với họ. Thì đó là tại chưa thực thấy giả. Chứ còn nếu thực thấy thân này là giả, thì mọi nhu cầu của thân, nếu ai thiếu hơn mình, thì mình giúp bằng cách này, bằng cách nọ. Thì như vậy mới thực là người thấy thân giả. Người ta nói mình thấy thân giả là mình chán đời yếm thế, không phải. Nhờ thấy giả cho nên mình không tham. Mình không tham cho nên mình dễ chia sẻ cho người. Như vậy thì chính nhờ thấy giả mà mình mới mở rộng lòng từ bi, trang trải chia sẻ với mọi người những cái ấm no, những cái đói thiếu. Ai đói thiếu mình ấm no mình chia sẻ thì đó mới quả thực là thấy giả. Giả thì mới làm được việc đó, còn thấy thiệt thì khó làm. Cái gì xét phải không? Cho nên biết thân giả không có nghĩa là tiêu cực yếm thế. Biết thân giả không có nghĩa là mình cái người